Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Tư, ngày 4 tháng 1 năm 2016 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Mỹ tuyên bố có thể bảo vệ đồng minh trước đe dọa từ Bắc Triều Tiên. Trung Quốc xác nhận hàng không mẫu hạm Liêu Ninh diễn tập trên Biển Đông. Đài Loan phản đối Việt Nam trục xuất 4 nghi phạm Đài Loan cho Trung Quốc.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Năm 2016 được đánh giá là năm có sự xuất đầu lộ diện của nhiều tỷ phú tiền đô la ở Việt Nam. Theo đưa tin của truyền thông trong nước, trong năm qua đã có nhiều cái tên hoàn toàn mới trở thành những người sở hữu hàng ngàn tỷ đồng, tương đương với ít nhất 1 tỷ đô la Mỹ. Với việc tăng trưởng nhanh chóng của thị trường chứng khoán Việt Nam trong những năm qua, những người giàu nhất Việt Nam chủ yếu là những đại gia của sàn chứng khoán. Theo công bố của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trong năm qua, Việt Nam đã lọt vào top 5 thị trường chứng khoán Đông Nam Á tăng trưởng cao nhất. VN Media trích lời Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng cho biết mức vốn hóa của thị trường chứng khoán Việt Nam đạt hơn 1,6 triệu tỷ đồng trong năm 2016, tương đương với 42% GDP. Đây là một trong những nguyên nhân khiến cho sàn chứng khoán Việt Nam có nhiều thay đổi lớn trong năm 2016 và chứng kiến những đại gia mới lọt vào danh sách tỷ phú đô la. Theo đánh giá của kinh tế gia Lê Đăng Doanh, số tỷ phú Việt Nam gần đây xuất hiện đông đảo hơn và họ đều có liên quan đến bất động sản. Và nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương cũng cho rằng trong số đó có nhiều người giàu lên nhanh nhờ vào chứng khoán bằng những cách thức rất khôn ngoan.
Cách của họ là họ lập ra nhiều công ty sân sau của chứng khoán, nhiều công ty con. Các công ty đó lại phát hành chứng khoán rồi họ mua bán lẫn nhau. Tức là công ty mẹ mua ở công ty con mua ở công ty mẹ. Bởi vì vậy cho nên là cái số tài sản, số cổ phiếu mà họ sở hữu đã tăng lên một cách rất nhanh chóng, chóng mặt. Và đấy cũng là một cái mẹo để họ làm giàu nhanh.
Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam năm 2016, theo đánh giá của báo Pháp Luật, có 4 đại gia lần đầu tiên lọt vào nhóm tỷ phú đô la. Một nửa trong số những người này là những doanh nhân kinh doanh bất động sản và số còn lại trong ngành thép, bán lẻ, thủy sản, ô tô. Nổi bật trong năm qua là sự thăng tiến của Chủ tịch Hội đồng Quản trị FLC Trịnh Văn Quyết lên chiếm ngôi vị cao nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam, đánh bật Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng ra khỏi vị trí này. Tổng tài sản tính theo giá trị cổ phiếu của ông Quyết, theo đưa tin của truyền thông trong nước, ước tính lên tới 33.800 tỷ đồng. Với hàng loạt dự án bất động sản, Tập đoàn FLC được xem là một trong số ít công ty kinh doanh địa ốc đình đám nhất trên thị trường này tại Việt Nam. Ông Phạm Nhật Vượng là tỷ phú đầu tiên của Việt Nam được tạp chí Forbes đưa vào danh sách những người giàu nhất thế giới khi có tài sản trị giá 1,5 tỷ đô la vào năm 2013. Tiến sĩ Doanh nhận định rằng những tỷ phú Việt Nam là những người khôn ngoan trong tạo các mối quan hệ với giới quyền lực để chia sẻ địa tô, tức là chênh lệch giá đất, khai thác khoáng sản, đốn gỗ, phá rừng.
Họ làm giàu bằng là bất động sản, tức là họ ăn chênh lệch cái giá đất, rồi thì họ được thuê với giá đất tương đối là thuận tiện, rồi họ đầu tư bất động sản và họ ăn lãi. Và cái điều đó thì nó có liên quan đến cái việc, tức là đất đai là sở hữu toàn dân, mà toàn dân không phải là pháp nhân. Và nhà nước thì thực hiện cái quyền người sử dụng, và vì vậy cho nên là bộ máy nhà nước có thể là thu hồi đất của nông dân với một cái giá rất thấp, rồi dùng quyền của mình biến cái đất đó trở thành đất xây dựng và giao lại cho là nhà đầu tư. Và cái nhà đầu tư đó chắc chắn sẽ phải có một cái động thái gì đó để làm vừa lòng phía là chính quyền.
một người kinh doanh bất động sản đã có một bước ngoạn mục trong năm qua để lọt vào top 10 người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy, tên là Đỗ Hạ Hữu. Theo báo pháp luật, tổng tài sản của ông Hạ lên tới 2.430 tỷ đồng. Mặc dù việc các tỷ phú mới nổi của Việt Nam được đánh giá là góp phần làm mức tăng trưởng của thị trường chứng khoán và bất động sản Việt Nam, nhưng theo kinh tế gia Lê Đăng Doanh, những tỷ phú mới giàu lên rất nhanh nhưng không có bằng sáng chế phát minh, không có đóng góp gì vào công nghệ và năng lực cạnh tranh quốc tế của họ rất hạn chế. Ông Doanh cho rằng họ là sản phẩm của thế chế này, của chủ nghĩa tư bản thân hữu, cũng là chủ nghĩa tư bản hoang dã và họ khác hẳn với Bill Gates hay Elon Musk.
So họ với lại Bill Gates, so họ với lại Elon Musk thì rõ ràng tức là Bill Gates là cái người là có bản quyền, có sáng chế và phần mềm Microsoft là một đóng góp rất quan trọng cho cái tiến bộ của xã hội. Còn là Elon Musk thì bây giờ với cái ô tô Tesla và nhiều các cái dự án khác như là Solar City của anh ta thì là cũng có những các cái đóng góp rất là quan trọng. Thì đấy là hai là loại hình nó rất là xa nhau và rất là khác nhau.
Sau hơn 30 năm đổi mới và sau 10 năm có thị trường chứng khoán, Việt Nam đã có những tỷ phú đầu tiên trên thế giới được công nhận. Theo đánh giá của tạp chí Forbes, Việt Nam quyết tâm trở thành một con hổ kinh tế mới của châu Á. Và theo Ngân hàng Thế giới, Việt Nam đã trở thành nước có mức thu nhập trung bình và mức thu nhập bình quân đầu người ít nhất là 1.200 đô la Mỹ. Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn nói Việt Nam không tán thành việc bổ nhiệm ông Bob Kerry tại Trường Đại học Fulbright Việt Nam. Ý kiến trên được nêu ra trong bài viết dài của Bộ trưởng Trương Minh Tuấn được nhiều báo lớn trong nước đăng hôm 3 tháng 1. Nhan đề bài viết này là vui buồn với báo chí Việt Nam năm 2016. Trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 5 năm 2016, Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố việc thành lập Trường Đại học Fulbright Việt Nam, trường đại học tư độc lập kiểu Mỹ đầu tiên ở Việt Nam. Ông Bob Kerry, một cựu thượng nghị sĩ Mỹ, được chọn làm chủ tịch hội đồng tín thác của Đại học Fulbright Việt Nam. Quyết định bổ nhiệm này đã dấy lên tranh cãi trong nhiều giới ở Việt Nam vào giữa năm 2016 vì ông Kerry đã từng trực tiếp dính líu vào một vụ thảm sát thường dân trong thời chiến tranh Việt Nam. Nhiều cơ quan báo chí Việt Nam đã đăng các bài viết của chính họ cũng như các bài thể hiện ý kiến cá nhân của một số quan chức, cựu quan chức, học giả bày tỏ lập trường ủng hộ hay phản đối việc bổ nhiệm này. Trong bài viết của ông hôm 3 tháng 1, Bộ trưởng Tuấn cho rằng cuộc tranh luận trong giới báo chí về ông Kerry là một sự cố báo chí đáng buồn khi vấn đề được một số báo đẩy quá xa đến mức làm lẫn lộn phải trái trong lịch sử. Bộ trưởng Tuấn viết rằng vì chủ trương khép lại quá khứ hướng tới tương lai mà chính phủ và nhân dân Việt Nam không truy cứu ông Kerry về việc làm của ông trong quá khứ mà còn ghi nhận hoan nghênh một số hoạt động tích cực của ông góp phần vào việc bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Bộ trưởng Minh Tuấn tiếp đó nêu rõ, chúng ta chỉ không tán thành việc bổ nhiệm ông vào vị trí đứng đầu một trường đại học nơi có nhiệm vụ giáo dục thế hệ trẻ của Việt Nam. Việc không tán thành là thuộc về đạo lý của người Việt Nam chúng ta. Nhận định về một số bài viết trên báo chí chính thống và một số người ủng hộ việc bổ nhiệm ông Kerry, ông Tuấn nói làm như vậy là biện minh cho tội ác, đồng thời ông đặt ra nghi vấn rằng đó có thể là một cuộc vận động bất thường để bảo vệ vị trí của ông Kerry tại Trường Đại học Fulbright. Ông Tuấn viết, đó thật sự là việc làm rất đáng buồn của một số nhà báo, một số tờ báo ở Việt Nam, vì như thế là đồng lõa với tội ác, làm tổn thương vong linh của những người lương thiện đã chết vì tội ác. Cựu nhà báo và nhà hoạt động dân chủ Phạm Đoan Trang nói với VOA rằng Bộ trưởng Thông tin Truyền thông đã có quan điểm mang tính áp đặt về cuộc tranh luận của báo chí xoay quanh vấn đề của ông Kerry.
Nguyên tắc của báo chí thì chúng ta đều biết là nó là trung thực khách quan. Vấn đề là ông Tuấn, ông trong thâm tâm ông không nghĩ ông là nhà báo hay là ở Việt Nam có một thứ gọi là báo chí. Bộ trưởng Trương Minh Tuấn thì ông không hoàn toàn không có khái niệm về điều đó, thuyết phục. Đây là sự định hướng đã áp đặt. Ông không đủ trình độ để ông thuyết phục ai cả. Nên các quan điểm của ông đưa ra cũng như các quan điểm của nhiều nhà báo trong ví dụ Bob Kerry và trường Fulbright cũng là nó áp đặt, nó có một sắc định hướng mà không định hướng nổi, không đủ trình độ để định hướng, không đủ trình độ thuyết phục dư luận.
khi nổ ra tranh luận về việc bổ nhiệm ông Kerry ở trên báo chí tại một cuộc họp báo ngày 2 tháng 6 năm 2016. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình không nói cụ thể Việt Nam tán thành hay không tán thành việc bổ nhiệm ông Kerry. Ông Bình chỉ nói, chúng tôi cho rằng phía Hoa Kỳ cũng như ban lãnh đạo Đại học Fulbright sẽ có một quyết định đúng đắn phù hợp với xu thế phát triển quan hệ rất tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ, mang lại những lợi ích thiết thực và cụ thể cho nhân dân hai nước. Ít ngày sau phát biểu của đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 7 tháng 6, cựu thượng nghị sĩ Bob Kerry nói trong một chương trình trên đài phát thanh ở thành phố Boston, bang Massachusetts, rằng phản ứng dữ dội về việc bổ nhiệm ông ở Đại học Fulbright không thể ngăn ông tiếp tục giúp phát triển trường đại học này. Ông khẳng định sẽ không từ chức chủ tịch hội đồng tín thác của trường. Vào đêm mùng 2 tháng 1, người dân ở một xã của tỉnh Bình Định đã vây đánh hai nhân viên công an vì nghi họ đã đánh chết một người địa phương. Thông tin trên mạng xã hội và một số báo Việt Nam cho hay vụ việc xảy ra trong khoảng từ 22 giờ 15 đến 22 giờ 30 ngày mùng 2 tháng 1 khi công an bắt một nhóm đánh bạc ở một khu chợ thuộc xã Phước Quang, huyện Tuy Phước. Tin cho hay khoảng 20 đến 30 người đánh bạc đã bỏ chạy tán loạn khi thấy 6 nhân viên công an, nhưng không có thông tin chi tiết về diễn biến cụ thể nào đã làm anh Phạm Văn Toàn, 29 tuổi, bị chết trong vụ này. Mạng xã hội và báo chí nói người dân đã đưa nạn nhân đến một bệnh viện và bắt giữ hai công an viên có tên là Trần Đức Thuận và Nguyễn Ngọc Khánh vì nghi hai người này đã đánh chết anh Toàn. Có thông tin nhiều người không kiềm chế tức giận đã đánh và bắt hai công an viên quỳ gối. Sáng mùng 3 tháng 1, Thượng tá Võ Quý Tuấn, trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Bình Định cho báo chí biết nhà chức trách đang làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Phạm Đăng Toàn và điều tra những người vây đánh hai chiến sĩ công an để xử lý theo quy định pháp luật, đảm bảo khách quan. Không có con số thống kê chính thức về các vụ người dân tử vong liên quan đến các vụ bắt bớ của Công an Việt Nam, song tin tức về các vụ như vậy xuất hiện khá thường xuyên trên báo chí và mạng xã hội. Hồi tháng 3 năm 2015, Bộ Công an Việt Nam đã ra báo cáo cho biết có 226 người chết trong các nhà tạm giam tạm giữ vì bệnh lý và tự sát. Những người này chưa bị coi là tội phạm. Từ Hà Nội, anh Trịnh Bá Phương, một người đấu tranh vì quyền đất đai, nói với VOA về hành xử bạo lực của Công an Việt Nam.
Tình trạng chung ở Việt Nam thì do cái thể chế trọng tài và cái thể chế lấy công an để cai trị nhân dân. Nên là cái xảy ra trong cái thời gian vừa qua, trong năm gần đây đã xảy ra rất nhiều cái vụ của người dân bị công an đánh chết, 260 người chết trong vòng 3 năm. Thì tôi nghĩ rằng là đấy là số báo cáo đó là nó chỉ là một cái phần nổi thôi. Thực tế là rất nhiều người chấn thương, rồi người thương tật, rồi những người ở nơi và không có tin, có truyền thông mạng xã hội, hầu hết các vụ bị cực kỳ tin. Ở Việt Nam tôi thấy rằng là đặc biệt là kể cả trong các nhà tù.
Anh Phương, con của nhà hoạt động Cấn Thị Thêu đang ngồi tù, cho biết bố mẹ, em trai anh và bản thân anh nhiều lần đã bị công an đánh đập dã man khi đấu tranh về quyền đất đai trong những năm qua. Theo báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ phát hành đầu năm 2016, nhiều nhân viên Bộ Công an Việt Nam đã có hành động giết người tùy tiện hoặc trái luật, cũng như lạm dụng bạo lực gây chết người. Báo cáo nhân quyền nói trong hầu hết các trường hợp, nhà chức trách Việt Nam chỉ cung cấp rất ít thông tin về việc điều tra và có một vài vụ chính quyền buộc một số quan chức phải chịu trách nhiệm. Nhà đấu tranh Trịnh Bá Phương nói với VOA rằng nhiều người Việt Nam hy vọng luật Magnitsky của Mỹ về trừng phạt các quan chức đàn áp hoặc vi phạm nhân quyền có thể tác động thay đổi cách hành xử của các quan chức Việt Nam, kể cả giới công an. Trung Quốc vừa công bố sẽ xây tòa tháp đôi cao nhất thế giới tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia, dự kiến sẽ có chiều cao vượt tòa tháp đôi Petronas ở Kuala Lumpur. Tân Hoa Xã cho biết một hợp đồng xây dựng tòa tháp đôi trị giá 2,7 tỷ đô la đã được ký kết hôm 31 tháng 12, trong đó một số công ty của Trung Quốc sẽ là các nhà thầu cùng với tập đoàn Thai Buôn Rong, viết tắt là TBR Group của Campuchia. Tòa tháp đôi có tên Trung tâm Thương mại Thế giới TBR ở Phnom Penh sẽ có độ cao 560 mét, theo bản tin của Tân Hoa Xã đăng hôm 1 tháng 1, và sẽ được xây dọc theo sông Mekong ở thủ đô của Campuchia. Tòa tháp đôi Petronas ở Malaysia hiện giữ kỷ lục thế giới về độ cao, nhưng tòa tháp đôi mới do Trung Quốc xây dựng ở Campuchia sẽ cao hơn tháp đôi nổi tiếng 88 tầng Petronas 108 mét. Theo trang mạng tin tức 24 giờ, công trình tháp đôi được nhiều người cho là minh chứng cho sự thân thiết, coi nhau như anh em giữa hai nước Trung Quốc và Campuchia sau hàng loạt các ưu đãi đầu tư trong 2 năm trở lại đây. Kinh tế gia Lê Đăng Doanh cũng đồng ý với nhận định đó.
Rõ ràng, tức là Trung Quốc đang đầu tư rất lớn vào Campuchia. Trung Quốc cũng đã có thuê 20% bờ biển của Campuchia, 90 km để xây dựng một cái cảng nước sâu ở đó. Họ thuê 99 năm.
Theo tin tức 24 giờ, Trung Quốc cho phép một số công ty xây dựng tòa tháp đôi ở Phnom Penh để thắt chặt quan hệ ngoại giao kinh tế với Campuchia, nước được coi là đồng minh với Trung Quốc trong nhiều vấn đề của khu vực Đông Nam Á và đang hiện nắm vai trò chủ tịch ASEAN. Cựu chuyên gia kinh tế của Viện Nghiên cứu Kinh tế Trung ương Lê Đăng Doanh, người từng tham gia các cuộc họp kinh tế của khối ASEAN, nhận định với VOA Việt ngữ về mối quan hệ này của Bắc Kinh và Phnom Penh.
Campuchia là có quan hệ là đặc biệt gắn bó đối với lại Trung Quốc, và trong khi họp các nước ASEAN thì Campuchia là cái nước luôn luôn thể hiện cái quan điểm của Trung Quốc, gây ra những các cái bất đồng và những cái khó khăn rất lớn. Kể cả là khi Campuchia làm chủ tịch luân phiên của ASEAN thì là lần đầu tiên trong lịch sử là các bộ trưởng bộ ngoại giao ASEAN không ra được một cái tuyên bố chung. Đấy là những các cái điểm rất đáng lo ngại.
Chuyên gia kinh tế Doanh cho rằng vai trò của Campuchia trong ASEAN hiện đang đặt ra rất nhiều dấu hỏi, và việc Trung Quốc đầu tư rất mạnh vào Campuchia rõ ràng là có một ý đồ chiến lược kéo Campuchia về phía Trung Quốc, và Campuchia sẽ trở thành một căn cứ, một bàn đạp của Trung Quốc, và Việt Nam sẽ phải rút ra những kết luận cần thiết.
Hôm thứ Ba, Đài Loan mạnh mẽ phản đối việc trục xuất 4 công dân Đài Loan từ Việt Nam sang Trung Quốc do bị nghi ngờ gian lận trong ngành viễn thông. Đài Loan nói rằng việc trục xuất là do áp lực từ Bắc Kinh. Trong năm nay, các vụ trục xuất tương tự cũng xảy ra khi công dân Đài Loan ở Kenya, Malaysia, Armenia và Campuchia bị bắt giữ vì bị cáo buộc tham gia vào các nhóm chuyên lừa đảo trong ngành viễn thông xuyên biên giới, và họ cũng bị trục xuất tới Trung Quốc. Các vụ trục xuất này nảy sinh từ chính sách một Trung Quốc được áp dụng ở hầu hết các nước có duy trì mối quan hệ ngoại giao chính thức với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nhưng không có quan hệ chính thức với Đài Loan, một hòn đảo tự trị mà Bắc Kinh coi là một tỉnh ly khai. 4 nghi phạm Đài Loan cùng với một nghi phạm Trung Quốc đã bị Việt Nam trục xuất. Bộ Ngoại giao Đài Loan nói mặc dù đặc phái viên Đài Loan tại Việt Nam liên tục yêu cầu nên trục xuất những nghi phạm này về Đài Loan, nhưng họ vẫn bị cưỡng ép trục xuất tới Trung Quốc. Hôm thứ Ba, hãng tin CNA dẫn lời Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết việc Việt Nam quyết định trục xuất 4 nghi phạm này cho Trung Quốc là việc rất đáng tiếc. Một phúc trình của Bộ Ngoại giao Đài Loan cho rằng Trung Quốc nói rằng các nạn nhân trong trường hợp này hầu hết ở Trung Quốc và yêu cầu Việt Nam phải dẫn độ tất cả các nghi phạm tới Trung Quốc dựa trên một hiệp ước pháp lý song phương, gây nên cản trở trong việc tìm hiểu sự việc và đến thăm các nghi phạm Đài Loan. Hôm thứ Hai, Trung Quốc xác nhận chiếc hàng không mẫu hạm duy nhất của nước này lần đầu tiên đã tham gia cuộc diễn tập quân sự ở Biển Đông hồi tuần rồi. Bắc Kinh xác nhận tin này sau nhiều ngày các giới chức Đài Loan tung tin về các cuộc tập trận của Trung Quốc diễn ra chỉ cách đảo Đài Loan có 166 km về phía nam. Cuộc tập trận được tiến hành trong bối cảnh căng thẳng đã tăng cao sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump điện đàm với Tổng thống Đài Loan, khiến Trung Quốc bất bình. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết chiếc hàng không mẫu hạm Liêu Ninh do Liên Xô đóng được hộ tống bởi nhiều tàu hải quân khác khi đội tàu này di chuyển xung quanh bờ biển phía đông của Đài Loan. Trung Quốc nói đây là một cuộc tập trận thường lệ, tuân thủ luật pháp quốc tế. Hôm thứ Hai, Hải quân Trung Quốc cho biết các chiến đấu cơ J-15 của hàng không mẫu hạm Liêu Ninh đã tiến hành các cuộc diễn tập trong điều kiện biển phức tạp. Nhóm tàu này còn diễn tập với máy bay trực thăng tại một vị trí không được xác định. Tổng thống tân cử Donald Trump đã chọn luật sư Robert Lighthizer, một nhân vật hay chỉ trích Trung Quốc, ra đứng đầu văn phòng đại diện thương mại Hoa Kỳ, ủy ban chuyển tiếp của ông Trump cho hay hôm thứ Ba. Đây là thêm một dấu hiệu khác cho thấy tân chính phủ Mỹ sẽ có lập trường cứng rắn hơn đối với Trung Quốc. Trong một email, ông Trump ca ngợi người được ông đề cử như sau. Ông ấy có kinh nghiệm sâu rộng trong việc đạt được những thỏa thuận sẽ bảo vệ các lĩnh vực quan trọng nhất của nền kinh tế của chúng ta. Trong quá khứ, ông ấy đã liên tục đấu tranh với lĩnh vực tư để tránh những thỏa thuận bất lợi cho người dân Mỹ. Ông sẽ hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc để lật ngược những chính sách thương mại thất bại đã cướp đi cơ hội đạt được thịnh vượng của biết bao người Mỹ. Ông Lai Fisher, 69 tuổi, từng là phó đại diện thương mại của Mỹ dưới thời Tổng thống Reagan. Ông sẽ thay thế ông Froman, đại diện thương mại của chính phủ Tổng thống Obama, người đã thương thiết thỏa thuận về Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP mà nếu được xúc tiến sẽ bao gồm gần 40% nền kinh tế toàn cầu và được coi là nhằm mục đích kiềm chế thế lực thương mại đang tăng cao của Trung Quốc. Tham mưu trưởng lục quân Ấn Độ ngày 3 tháng 1 tuyên bố quân đội nước này chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến hai mặt trận cùng lúc liên quan đến Pakistan và Trung Quốc, nhưng nhấn mạnh cần phải hướng tới hợp tác chứ không phải đối đầu với Bắc Kinh. Phát biểu của tướng Bipin Rawat được đưa ra vài ngày sau khi Bắc Kinh bày tỏ quan ngại về việc Ấn Độ thử phi đạn Agni-5 có tầm bắn 5.000 km, có khả năng đưa toàn bộ Trung Quốc vào tầm ngắm. Tướng Rawat nói mặc dù Ấn Trung có thể đang cạnh tranh với nhau về không gian, phát triển kinh tế, thịnh vượng nhưng cũng có những lĩnh vực hợp tác và nên đặt điều này làm trọng tâm. Trước khi hồi hưu vào tháng trước, tư lệnh không quân Ấn Marshal Arup Raha, chủ tịch Ủy ban Tham mưu, từng tuyên bố rằng Ấn Độ chỉ xây dựng khả năng nghênh cản mà thôi. Về các hoạt động hiện đại hóa quy mô lớn dọc theo biên giới với Trung Quốc, mua máy bay chiến đấu Rafale cũng như tàu và tàu ngầm mới, ông Raha cho biết Ấn Độ hiển nhiên đang gây dựng khả năng, tuy nhiên ông nhấn mạnh rằng các bước này không phải để chiến đấu trong một cuộc xung đột vì New Delhi tin tưởng vào hòa bình. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Ba nói ai cũng phải thấy nỗ lực hết mình của Bắc Kinh trong việc đảm bảo phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Bắc Kinh lên tiếng sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump chỉ trích Trung Quốc là đã không góp một bàn tay để kiềm chế Bắc Triều Tiên. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng kêu gọi Hoa Kỳ hãy thừa nhận tính chất nhạy cảm của vấn đề Đài Loan sau khi ông Trump để ngỏ khả năng sẽ gặp Tổng thống Đài Loan nếu bà sang thăm Hoa Kỳ sau khi ông tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1. Mỹ tuyên bố có thể bảo vệ đồng minh trước đe dọa từ Bắc Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 3 tháng 1 tuyên bố ngũ giác đài tự tin về khả năng bảo vệ các đồng minh và lãnh thổ của Hoa Kỳ trước những mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên. Cách đây 2 ngày, lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un loan báo Bình Nhưỡng sắp thử một phi đạn đạn đạo xuyên lục địa. Tại một cuộc họp báo hôm nay, phát ngôn nhân ngũ giác đài Peter Cook nhấn mạnh, chúng ta có hệ thống phòng thủ phi đạn đạn đạo, chiếc ô mà chúng ta tự tin che chắn cho khu vực và bảo vệ lãnh thổ Hoa Kỳ. Dân biểu Mỹ Paul Ryan ngày 3 tháng 1 đã tái đắc cử chức Chủ tịch Hạ viện trong khi Quốc hội Mỹ do phe Cộng hòa dẫn đầu bắt đầu kỳ họp mới. Dân biểu bang Wisconsin được bầu chọn với tỷ lệ 239 trên 189. Ông Ryan được bầu làm Chủ tịch Hạ viện vào tháng 10 năm 2015, lên thay thế khi người tiền nhiệm John Boehner từ chức vì gặp chống đối trong Đảng Cộng hòa. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mike Enzi ngày 3 tháng 1 đưa ra nghị quyết cho phép hủy bỏ Obamacare, chương trình bảo hiểm y tế mang đậm dấu ấn của Tổng thống Barack Obama, cung cấp bảo hiểm cho hàng triệu người Mỹ, theo loan báo từ văn phòng Thượng nghị sĩ Enzi.
Tổng thống đắc cử Donald Trump đang hướng đến 100 ngày đầu thiết yếu của nhiệm kỳ tổng thống với một cơ hội vàng, đó là một quốc hội do Đảng Cộng hòa của ông kiểm soát. Nhưng theo tường trình của thông tin viên VOA Catherine Gibson gửi về từ Điện Capitol, thì các kế hoạch nhiều tham vọng của Đảng Cộng hòa về chăm sóc y tế, cải cách thuế khóa và giảm công chi chưa có gì bảo đảm chắc chắn. Hoài Hương trình bày chi tiết.
Đảng Cộng hòa bày tỏ tình đoàn kết tiếp theo sau cuộc họp giữa Chủ tịch Quốc hội Paul Ryan với Tổng thống tân cử Donald Trump hồi đầu tháng 12. Ông Ryan phát biểu.
Chúng tôi rất phấn khởi mong chờ năm 2017 để đưa đất nước trở lại đúng hướng đi.
Đối với tân Tổng thống, thành công sẽ được xác định bằng những thay đổi chính sách mang dấu ấn của chính ông. Ông Norm Ornstein là chuyên gia của Viện Nghiên cứu American Enterprise.
What Donald Trump is going to want is his big tax cut combined with his promise of a big increase.
Ông Donald Trump sẽ muốn giảm thuế thật nhiều, kết hợp với hứa hẹn tăng mạnh cho quốc phòng cộng với những gì ông ta có thể làm với một kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng để có thể tuyên bố chiến thắng áp đảo sau 100 ngày đầu làm tổng thống.
Đối với cử tri, những người đã bầu cho chính phủ của Đảng Cộng hòa đoàn kết ở Washington, thành công có nghĩa là quốc hội phải hành động về vấn đề di dân, kinh tế và cắt giảm các chương trình của chính phủ. Hành động đầu tiên của quốc hội ngay cả trước khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức là gì? Đó là lật ngược chương trình chăm sóc sức khỏe của Tổng thống Obama. Nhưng với đa số ít ỏi ở Thượng viện, Đảng Cộng hòa cần phải thận trọng, không hoàn toàn phá bỏ toàn bộ chương trình Obamacare, trong đó có nhiều phần được dân chúng ủng hộ, để có thể tiếp tục duy trì số vốn chính trị của đảng để có thể thực hiện các dự án khác. Thượng nghị sĩ Mitch McConnell là lãnh tụ khối đa số tại Thượng viện.
Đảng Dân Chủ có đủ số phiếu để có thể làm hỏng tiến trình nếu họ chọn cách đó.
Những người được ông Trump chọn vào nội các sẽ đối diện với các cuộc điều trần ở Thượng viện để được chuẩn thuận. Tại đó, cả hai đảng theo trông đợi sẽ đặt ra nhiều câu hỏi khó cho những nhân vật được tiến cử. Nhiều người trong số đó chưa từng có kinh nghiệm quản lý chính phủ. Tại Hạ viện, phe Dân Chủ sẽ chống các kế hoạch của Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan từ lâu, đòi cắt các chương trình trợ cấp quan trọng của chính phủ. Bà Nancy Pelosi, lãnh tụ khối Dân Chủ thiểu số ở Hạ viện, nói: Các đại biểu Dân Chủ ở Quốc hội và hàng triệu người dân Mỹ trên cả nước sẽ kiên quyết nói rất rõ rằng chớ có đụng chạm vào chương trình trợ cấp y tế Medicare. Cắt giảm các phúc lợi này có thể mâu thuẫn với hứa hẹn của ông Trump là sẽ duy trì các chương trình đó. Trong khi đó, trong lĩnh vực thương mại, ông Trump có thể gặp sự chống đối mạnh mẽ của chính Đảng Cộng Hòa của ông. Ông Norm Ornstein của Viện Nghiên cứu American Enterprise nhận định:
We know that many of the things that Trump has promised are not things that Republicans in Congress particularly want.
Chúng ta biết là có nhiều thứ ông Trump hứa hẹn không phải là điều mà các đại biểu Cộng Hòa ở Quốc hội muốn. Vấn đề này là ông Trump sẽ bất mãn đến mức nào vì Quốc hội không làm theo những gì ông muốn và ông sẽ tự làm bằng quyền hành pháp.
Câu trả lời cho câu hỏi đó có thể xác định liệu các đảng viên của Đảng Cộng Hòa có duy trì được một chính phủ đoàn kết sau khi 100 ngày đầu trong nhiệm quyền Tổng thống của ông Trump đã qua hay không.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Chính phủ Hoa Kỳ đang nêu bật những trường hợp tù nhân bị giam cầm bất công khắp thế giới và những gia đình mà họ để lại đằng sau. Những câu chuyện của những cá nhân này, theo lời Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power, làm nổi bật nỗi khốn khó lớn hơn mà rất nhiều gia đình tù nhân chính trị phải đối mặt. Những người phải kỷ niệm vô số những dịp họp mặt gia đình trong khi người thân yêu vẫn ngồi sau song sắt. Một trong những người bị giam cầm bất công là Iham Tuti, một người thuộc dân tộc Hồi giáo Uyghur ở Trung Quốc. Trước khi bị bắt, ông Iham Tuti là một giáo sư kinh tế danh tiếng tại Đại học Dân tộc ở Bắc Kinh. Ông Tuti cũng là một tiếng nói của lý trí về những vấn đề liên quan đến người Uyghur, khuyến khích cả chính phủ Trung Quốc lẫn cộng đồng người Uyghur giao tiếp mang tính xây dựng để cải thiện quan hệ. Bắt đầu từ năm 2006, ông Tuti điều hành một website nhằm thúc đẩy thảo luận về những vấn đề kinh tế, xã hội và phát triển mà người Uyghur phải đối mặt. Website của ông cải thiện sự hiểu biết về văn hóa giữa hai dân tộc bằng cách dịch những tin tức tiếng Trung Quốc sang tiếng Uyghur. Vào tháng 1 năm 2014, ông Tuti bị bắt với 7 sinh viên của mình và bị nhà chức trách Trung Quốc cáo buộc thành lập một băng nhóm tội phạm tìm cách tách Tân Cương khỏi Trung Quốc. Vào tháng 9 năm 2014, sau một phiên tòa kéo dài 2 ngày, ông Tuti bị tuyên án tù chung thân về cáo buộc chủ trương ly khai. Bản án của ông Tuti là một trong những bản án khắc nghiệt nhất tuyên cho một nhà hoạt động nhân quyền trong những năm gần đây và được đưa ra giữa lúc đang có một cuộc đàn áp quan điểm bất đồng chính kiến rộng khắp dưới quyền của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Một số sinh viên bị bắt giữ cùng với ông Tuti được tuyên án nhẹ hơn sau khi nhận tội trên truyền hình. Ông Tuti bị xét xử và giam cầm ở Tân Cương, cách thủ đô Bắc Kinh, nơi gia đình ông vẫn sinh sống 2.000 km, làm cho những chuyến thăm nuôi ngắn ngủi 2 lần một tháng của họ khó khăn tốn kém. Ông Tuti và gia đình ông đại diện cho hàng ngàn tù nhân khác bị câu lưu bất công trên khắp thế giới, và người nhà của họ cũng chịu khốn khổ vì sự câu lưu này. Đại sứ Hoa Kỳ Power nói, Hoa Kỳ kêu gọi tất cả các chính phủ phóng thích họ. Tù nhân chính trị nên được tự do tin tưởng. Họ nên được tự do, được yêu thương. Họ nên được tự do trở về nhà. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.